This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dương chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Mình chào Minh Nhung và mình chào tất cả quý vị trưa nay.
Và thưa quý vị, bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hồ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng và thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Matlock Family tại số 3020 đường Matlock ở phòng 200 Arlington. Số điện thoại phòng mạch bác sĩ 817-468-5252. Và trong chương trình ngày hôm nay, chương trình sức khỏe của chúng ta thì quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm 817-899-4110 để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và người thân. Một lần nữa, 817-899-4110, quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và thưa quý vị và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thì từ đó đến giờ thì Nhung cũng có nghe đến căn bệnh gọi là bệnh dời leo. Thì như ngày xưa đó thì Nhung thấy rằng hình như là căn bệnh dời leo của mình đó, một khi mà người ta đã phát bệnh thì cái cách chữa trị nó cũng rất là phức tạp, rồi cũng phải kéo dài rất là lâu, và hình như là cũng có thuốc để mà chích ngừa nữa. Thì ngày hôm nay xin mời bác sĩ chia sẻ thêm về căn bệnh này ạ.
Cái bệnh dời leo này, Việt Nam mình đã dùng chữ dời leo. Thật sự mình nghe cái dời leo mình tưởng nó con, đúng không? Con dời giống như ra ngoài sân ban đêm hay con gì nó bò mà giống con sâu này, đúng không? Thật sự cái chữ này nó không có đúng nghĩa lắm, tại giờ leo không có cái con dời. Mà thật sự trong người mình hồi xưa lúc còn nhỏ mình bị bệnh trái rạ. Bệnh trái rạ bị đó, thì cái con vi khuẩn đó nó không chết nữa mà ở trong người mình, thần kinh mình á. Sau từ từ nhiều khi phải thấy mạnh thì không sao hết, lớn từ từ, nhiều khi khá là yếu đi thì con nó phát triển ra, thì thường nó đau một bên thôi chứ nó không đau cả người mình. Rồi bắt đầu tiên đau trước, xong bắt đầu nó ra những mụn nước, rồi nó bò nửa người mình, xong rồi nó hiện lên như vậy rất là đau. Càng lớn tuổi chừng nào thì cái đau càng lâu. Có người thường người trẻ đó, nhiều khi đau chừng tháng mấy ngày là hết. Có nhiều khi lớn tuổi, nhiều khi đau có người đau một hai tháng, một hai năm. Thành ra đi, mà có người đau dữ lắm, tại cái thần kinh nó bị. Lý do đó mà hồi đó giờ y khoa nó có thuốc chích ngừa cho những người lớn tuổi giống như là 60 trở lên. Cái thì hồi xưa thuốc tên là Zostavax. Cái này thường mà cha mẹ mình lớn tuổi đi bác sĩ, người ta hay đề nghị chích ngừa là vậy đó. Nhưng khổ một cái hồi đó thuốc đó nó không được hiệu nghiệm lắm. Cái trẻ khoảng chừng 50 trở lên sẽ thuốc hiện khoảng chừng 60%, lớn tuổi như vậy rồi nó còn có 30% thôi. Đó, thành ra cái thuốc bởi thường được tôi cho bệnh nhân chích, mà nhiều khi người ta chích xong rồi một số người ta cũng muốn bị lại thôi. Rất may cho mình năm nay đó nó có một thuốc chích ngừa mới, tên của nó tên là Shingrix. Đó, mình chỉ cần đi bác sĩ mà nói là tôi nghe nói rằng có cái thuốc chích ngừa bệnh dời leo mới, tôi muốn bác sĩ chích cho tôi. Cái thuốc này cho những người 50 trở lên chứ không phải như 60 nữa. 50 trở lên là đến lớn tuổi là thôi, đến 80-90 tuổi là cứ được chích được hết. Đặc biệt thuốc này nó hiện nghiệm rằng như là gần như 90%, như là 97% cho những người trẻ 50 trở lên, còn nhiều khi người lớn tuổi hơn 70 và 93-95%. Thành ra đó, thật sự là cái thuốc này rất hiệu nghiệm. Đương nhiên là mình nhận biết rồi đó, không thuốc gì 100% hết, mình lên được 97% là rất là cao. Đó, thì mình đi bác sĩ, mình nhớ với 50 trở lên ha, mình đi bác sĩ mình nhờ nó chích ngừa cho mình. Thường thường một khi chính phủ mà đề nghị chích ngừa đó là bảo hiểm nó phải trả tiền, cái luật nó như vậy. Thành ra mình được chích ngừa hết, những người 50 trở lên bảo hiểm trả cho mình, không thôi mình trả copay. Còn Medicare, những người 65 trở lên đó, là đại đa số bảo hiểm nó phải trả cho mình hết. Chỉ có Medicare khác chút xíu á, là người trẻ đó, cái bảo hiểm tư á, thì bác sĩ trả chích cho mình bảo hiểm trả tiền cho bác sĩ. Medicare đó thì nó nghĩ thuốc này, thuốc chích ngừa không phải là thuốc mà là của pharmacy. Có nghĩa là gia đình bác sĩ mình phải viết cho mình cái toa, đưa cái đơn, xong rồi mình cầm cái đó ra phòng chích, thì bảo hiểm là trả thẳng cho phòng chích cho mình. Đó, thì có một số người chích được miễn phí hoàn toàn, có người chích trả copay tùy theo cái bảo hiểm của mình. Đó, thì mũi này em chích hai mũi trong đời mình, hai mũi, mũi bên này là một và cái mũi thứ nhì trong vòng 2 đến 6 tháng sau khi mũi số 1. Đó, thì tôi nghĩ là những người 50 trở lên nên chính xác nhất là cha mẹ mình mà có lớn tuổi là nên dẫn đi chích ngừa hết đi để cho an toàn.
Dạ.
Tại vì tôi nói có những người đau dữ lắm, đau mà dù khi đau mà đau trong xương đau ra luôn á.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến căn bệnh giờ leo thì cũng còn rất nhiều câu hỏi. Cho Nhung mời vị thính giả vừa mới gọi vào. Hello. Hello.
Xin lỗi phải tôi cô.
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
Dạ tôi Trinh Ngọc ở Gia Đình. Chào cô Minh Nhung, chào bác sĩ.
Dạ chào anh Ngọc.
Dạ tôi xin hỏi bác sĩ là thuốc dầu cá bình thường bán ở ngoài thị trường như là cái thuốc mà dầu cá Vasepa ở những người mà có bác sĩ gia đình á,
yeah.
được mua thì như vậy nó có giống nhau hay không? Và như vậy có phải hai thứ là bổ mắt với lại giảm bớt cholesterol phải không thưa bác sĩ?
Dạ. Yeah. À, biết cái dầu cá mà mua tự do nó đã nhẹ hơn dầu cá của Vasepa. Vasepa là tòa bác sĩ đặc biệt viết cái okay. Đương nhiên mà mua tự do rất là rẻ. Còn dầu cá mà tiệm Vasepa nó tiệm số làm ra mất là mắc. Thành ra cái bệnh này thí dụ như những người bình thường thôi đó, anh biết là dầu cá hồi đó giờ y khoa nó hay nói rằng uống dầu cá nó tốt ốc mình này, đúng không, tốt tim như mình, đúng không? Đó thì anh uống cái nó thoải mái không sao, mua dầu cá tự do. Còn chừng nào có những người nào có chất béo nó quá cao, chất béo tiếng y khoa nó gọi là triglyceride. Cái đó đó thí dụ như có người một bình thường là dưới 150 microgram trong một xích máu của mình. Thí dụ như chừng nào cái số này nó quá cao lên tới như là 300-400 á, lúc đó mình mới cần đến cái thuốc dầu cá là Vasepa. Còn nếu khoảng chừng 200-300 á, thật sự mình chưa cần đến cỡ đó, mình uống thuốc dầu cá mua tự do được rồi. Như em nói tại vì cái này á, mặc dầu bảo hiểm nó cho xài nhưng mà rất là mắc tiền, không có rẻ. Có bảo hiểm nó cho mình mua thì mình mua được rẻ tiền, có những bảo hiểm nó không cho xài thì mình mua tự mặc. Nhưng nó khác biệt nhau cái đó, dầu cá mà mua tự do nó nhẹ hơn. Dầu cá cái còn Vasepa giống như là dầu cá đậm đặc của nó vậy đó. Nhiều khi một viên dầu cá Vasepa nó bằng 4-5 viên thuốc ngoài. Anh thấy không? Đó, nhưng mà chuyện nào bị bệnh nặng lắm á, cái chất triglyceride quá cao, chất béo quá cao á, như 300-400 trở lên á, thì mình mới dùng tới Vasepa nếu uống dầu cá ngoài nó không đỡ. Còn ngoài ra uống dầu cá ngoài là được rồi, tại rẻ tiền. Mà nó cũng không hay, đương nhiên là nó không hay như Vasepa thôi, nhưng mà nó rẻ tiền hơn. Đặc biệt nữa đó, dầu cá đó, thì thật sự mình nói dầu cá, nhưng thật sự trong cái dầu cá nó có hai cái loại dầu đặc biệt của nó. Ok, thành ra đó mà hiện giờ Vasepa nó quảng cáo nó là dầu của nó đó là tốt hơn là dầu cá bán ngoài chợ, nó vậy thôi. Thật sự mình đúng sai mình không biết. Đã nói tóm lại ha, là uống dầu cá ở ngoài được rồi nếu mà uống cho được bỏ ốc, mà bỏ mắt thôi. Còn nếu mà bị chất béo cao quá, cao lắm á, thì mới uống ngay dầu cá. Ok, thì nếu mà cao sơ sơ thì uống dầu cá mua tự do. Còn nếu mà cao quá thì có thể đụng tới dầu cá Vasepa. Còn nếu bảo hiểm cho xài thì phải xài Vasepa.
Ừ, thưa bác sĩ, ví dụ như trường hợp tôi là không có cholesterol cao mà không có máu mỡ cao nhưng mà họ cho cái Vasepa nhưng mà có nên uống hay không nên uống
rồi. Cái nhiều nó anh cái bệnh đó cái Vasepa này nó chỉ cho cái chất béo tên là triglyceride. Nếu cái chất đó mà anh bình thường thì không có lý do gì dùng dầu cá Vasepa hết trơn á.
Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Dạ không chanh.
Cảm ơn cô Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn chú đã gọi vào. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàng Thiện Hân. Số điện thoại quen thuộc 817-899-4110. Và quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và bản thân. 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đàng Thiện Hân, cũng liên quan đến căn bệnh giời leo, thì Nhung thấy rằng là hồi nãy thì bác sĩ có chia sẻ về cái thuốc mà để chích ngừa. Thì đối với những quý vị mà chưa có bị bệnh thì mình chích ngừa, nhưng mà đối với những quý vị đã bị bệnh rồi thì Nhung cũng nghe nói rằng là có một số những cái phương pháp dân gian có thể chữa dứt được căn bệnh giời leo, thì bác sĩ chia sẻ về vấn đề này như thế nào ạ?
Ok, nếu mà hồi nhỏ nít nhỏ nào cũng vậy là bắt phải chích ngừa. Tại vì Mỹ này là chicken pox, Việt Nam mình đã rạ, thì mặc dù cũng là mũi khuẩn nó ra nhưng mà phải chia ra hai giai đoạn. Lúc nhỏ bị cá ngừa mình đầu tiên, bị cá ngừa mình luôn, có người bị rổ mặt luôn á, mình nhớ không, cái tại vì nhiễm trùng mà nó lại bị nhiễm trùng mặt rổ luôn á, lạc ra đạ đó. Thành đích nhỏ bên đây bắt buộc phải chích ngừa, thì chích ngừa không dùng chữ giờ leo mà dùng chữ chích ngừa trá rạ hay là chích ngừa mắc. Thì cái đó chích một người, trong bắt buộc phải chích ngừa, thì bên đây chích ngừa không chích ngừa là bảo hiểm nhà trường không cho học dạy học cái lũ y khoa. Thành ra cái đó là khác. Còn khi mà mình bị rồi, nhỏ bị rồi đúng không, hay chích ngừa rồi thì trong người mình nó có kháng thể. Nhưng mà lâu ngày có thể nó không đủ để bảo vệ mình khi mà bệnh giờ leo. Thành ra khi lớn lên mình phải chích ngừa bệnh giờ leo riêng. Mà giờ leo này như tôi nói 50 tới lên mới chích. Thì hồi đó bây giờ nếu ai mà đã chích ngừa lần đầu tiên rồi, như là chích thuốc hồi nãy tôi dùng chỉ là Zostavax nhé không? Nếu chích cái đó rồi thì cũng phải chích được. Mình được quyền chích ngừa Shingrix. Tại vì cái Zostavax nó không đủ để bảo vệ cho mình. Thành ra đã nếu được người lớn tuổi, cho đến người lớn tuổi hay nha, nếu đã được, nếu mà chưa chích ngừa bệnh giờ leo, thì nên chích ngừa hết, dùng chỉ là Shingrix. Ok, chứ S, H, N, S, H, I, N, J con gà đó, rồi R, I, X, Shingrix. Cái đó là thuốc chích ngừa cho bệnh giờ leo. Thì người nào mà 50 trở lên mà chưa chích ngừa bệnh, chưa chích ngừa, đó chích ngừa cái này. Còn ai đã chích ngừa Zostavax rồi thì cũng phải chích ngừa Shingrix luôn, để đảm bảo vệ cho mình hơn là thuốc Zostavax. Mình nhìn thấy không?
Yeah.
Rồi, còn cái bệnh mà trong dân gian á, thật sự là không có thuốc gì, không có trên thế giới này không có cái gì mà chữa bệnh giờ leo được tuyệt đối được hết. Tại vì y khoa có thuốc này, nhưng khi uống xong rồi đã hết, nhiều khi dùng 1-2 năm nó bị tái phát. Chứ không có thuốc gì mà ngăn ngừa hết 100%. Ngoại trừ bây giờ nó có thuốc Shingrix là chích ngăn ngừa được khoảng 97%. Okay. Còn hồi xưa đó, chích ngừa ở Việt Nam mình á, là khi những người mà những người bị bệnh giờ leo á, người ta đi khoáng vô bên giống không, có nghĩa là đi vô chùa đó, hay là mấy ông thầy chú hay là ông lấy cái nhang, ông hơ nhớ không, ông đọc ở bùa chú nhớ không?
Yeah.
Thật sự nó hết không phải nhờ bùa chú mà nhờ cái nhiệt, cái nhang nó nóng, cái vi khuẩn này nó không sống được nhiệt độ nóng, thành ra vì cái nóng nó làm nó chết. Thành ra chắc anh Dung cũng nhớ hồi đó tôi trên đài tôi cũng nói nhiều lần ấy, là mình nếu ai mà bị giờ leo á, thì đầu tiên mình nếu cảm giác đó lấy cái đợt sợi tóc mình á, cái đợt hơi tóc á, mình hơ cái nhiệt của nó giết của nó rất là mau đó, lấy cái đợt sợi tóc mà hơ thôi, cái nhiệt làm cho nó chết khổ, chết rất là mau đó, chứ cái đó giết liền thôi chứ không ngoài dương mà rồi nó sẽ tái phát đó. Thành ra chữa nhiệt, chữa bệnh mẹo quá là chữa bằng cái nhiệt giết nó. Nhưng mình đi bác sĩ để uống thuốc cho mau hết bệnh, tại đương nhiên là mình có y khoa, cho nên mình vừa chữa mẹo và chữa thuốc luôn. Đó, còn ngăn ngừa thì chỉ có thuốc chích ngừa Shingrix thôi.
Vậy là bác sĩ cũng khẳng định là mình bệnh giờ leo mình không có chữa dứt được hả?
Không.
Đúng
rồi, con này nó không dứt được, nó chết sẽ tái phát giống như cảm vậy đó, như mình cảm cúm đúng không? Giống như cúm đi đúng không? Mình thằng nằm chích ngừa đúng không? Năm sau mình bị tiếp. Mình thấy không? Bởi có những bệnh này nó cứ tái phát hoài à, giống như thì bệnh giờ leo này là mình cứ nhận nó giống như bệnh cảm, bệnh cúm, cứ năm nào cứ nó tái phát lần như thế đó.
Và Nhung thấy là có một vị đang gọi vào rồi, xin mời quý vị lên tiếng à. Hello.
Dạ, chào Nhung và chào bác sĩ.
Dạ, xin được biết quý danh.
Dạ, tôi tên là Kim Linh.
Dạ.
Ở Houston, tôi đang đi trên xe, tôi nghe bác sĩ nói chuyện về bệnh giờ leo là cũng y như là single.
Yeah.
Thì tôi muốn bác sĩ có thể cho biết rằng là nếu mà tôi đã bị bệnh đó rồi á, thì tôi có cần phải chích ngừa lại nữa không?
Dạ cần chị. Tại vì khi mà chị bị một lần bị dịch bệnh giờ leo xong rồi thì đương nhiên là kháng thể chị nó ra để chống con vi khuẩn này, để nó bảo vệ lúc đó thôi. Nhưng từ từ thời gian trôi qua thì kháng thể chị nó ít đi từ từ. Thành ra đó, y khoa đề nghị là phải chích ngừa. Tại tôi có thuốc chích ngừa này á, chích ngừa này nó khác là con vi khuẩn nó vào người mình. Mà chích hai mũi liên tiếp. Tại vì nếu mà em nói về sâu về cái cách mà phản ứng mình thì nó mất công lắm, khó hiểu. Mình chỉ cần nhớ rằng yeah. Chích ngừa lần đầu tiên ha, bây giờ chích thiêu bữa nay mà chích đi. Trong 2 tháng sau á, hay từ 2 đến 6 tháng chích mũi thứ nhì, thì cái mũi thứ nhì này á, nó dùng cho là booster, có nghĩa là thứ gì nó kích thích kháng thể mình làm thêm cho mình. Một khi được vậy rồi, đó là mình được bệnh viện suốt đời.
Có nghĩa là khi mình mỗi một năm khi mình đi chích về flu đó thì mình chích thêm cái này nữa hay là làm sao, hay là khi mình đi chích mình có phải cho người ta biết là mình đã từng bị shingle rồi không?
Dạ. Cái này khác cái flu chị, cái flu là hàng năm chích một mũi, tại vì mỗi năm cái mùa con vi khuẩn cúm khác nhau, thành ra hàng năm y khoa nó đoán xong nó làm cho mình. Tại thuốc chích ngừa cúm nó không ở người mình trong người lâu được. Còn cái thuốc chích ngừa mà em nói hồi nãy Shingrix á, thì cái này nó ở trong người chỉ suốt đời, nếu chỉ chích hai mũi giống như em vừa nói, nó sẽ suốt đời luôn. Hai mũi là xong luôn, chứ không cần làm khác, chỉ biết giống như thí dụ như...
Tức là không có phải chích hàng năm.
Dạ không, hai mũi là xong luôn. Shingrix hai mũi cách nhau khoảng chừng 2 đến 6 tháng là xong luôn, trong đời mình luôn á. Chỉ biết cái này giống như là chích ngừa xương phổi, cũng hai mũi trong đời mình. Không thôi là chích ngừa tetanus là một mũi trong vòng 10 năm. Chứ không thể viêm AB chích xong là suốt đời luôn.
Ok, cảm ơn bác sĩ nhiều ha. Cảm ơn cô tuyên này.
Và cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
chào bác sĩ, chào Minh Nhung. Tôi tên là Thu.
Dạ, xin được.
Tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi thì hay bị nhức xương, mà bác sĩ hay cho tôi uống thuốc về đau nhức. Nhưng mà tôi muốn hỏi bác sĩ tham khảo thêm là nghe nói là uống nhiều thứ thuốc đau nhức nó sẽ bị chứa nước trong người, rồi nó sẽ làm cho người mập ra, phải không bác sĩ?
Dạ không có chị, tùy thuốc. Thí dụ như thuốc tên là mà steroid với prednisone thì uống lâu năm thì nó giữ nước, thì đúng, nó có thể làm cho người phụ thủng, hay là nhiều khi bị tiểu đường, hay là bị xương xớp. Nhưng mà cái thuốc ít prednisone ít ai mà cho uống thuốc kinh niên lắm. Còn thuốc mà bác sĩ cho thường xuyên, thuốc đau nó có hai loại, chỉ mua tự do ha, Tylenol, Evimotrin, mấy thứ đó, Naproxen đó. Thì Tylenol này nó không bị bao tử, nhưng mà có thể uống nếu mà gan bị yếu thì không được uống Tylenol. Còn bác sĩ viết toa giống như Evimotrin này nọ đó, thì cũng là loại thuốc chống đau, nhưng uống cái đó phải ăn no, uống thì không bị sốt ruột, bị bao tử. Khi bác sĩ thì người ta viết thuyết thuốc cũng giống như là Evimotrin nhưng mạnh hơn chút xíu. Hay là người ta lên thuốc cao nữa giống như là codeine hay là hydrocodone mạnh nữa. Những bác sĩ viết những toa đó là chị không có bị giữ nước. Nhưng mà giống như uống thuốc lâu năm thì bị bao tử. Thành ra chị phải cẩn thận, nếu uống thuốc kinh niên thì uống nhờ bác sĩ cho thuốc bao tử nếu mà cần. Đó, còn những thuốc giống như là codeine hay là hydrocodone này nọ thì thuộc về thuốc áp phiện. Tôi cũng cẩn thận luôn, chỉ biết nghe báo chí thời gian này bây giờ nói nước Mỹ này nó đang bị cái tình trạng mà người Mỹ nó nghiện quá, chị nhớ không, opioid này nọ đó, là nó là cái thuốc đó có thuộc về codeine hay là hydrocodone này nọ đó.
Cảm ơn bác sĩ nhiều và cảm ơn cô nhiều ạ.
Mình Nhung cảm ơn cô đã gặp vào nha, và xin mời vị thính giả đang chờ. Hello.
Alo, phải tôi không ạ?
Dạ, đúng rồi à, xin được biết quý danh. Dạ, đúng là cô rồi đó.
Chị Tư đó. Tôi muốn hỏi bác sĩ. Chào bác sĩ, chào cô.
Dạ, chào chị.
Tôi muốn hỏi bác sĩ là...
Cô ơi, cô vui lòng tắt giùm Nhung cái radio bên cạnh và chỉ nói chuyện trên điện thoại thôi nhé. Tại ở trên này Nhung nghe không được câu hỏi đâu ạ. Đó, Nhung vẫn chưa nghe được rõ. Cô có thể vui lòng tắt giùm Nhung cái radio bên cạnh được không ạ? Xin cảm ơn ạ.
Vâng.
Cô vẫn chưa tắt radio, Nhung không nghe được câu hỏi đâu ạ. Dạ, xin mời cô lên tiếng nhé.
Vâng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là thở ra, thở vào cho tốt cái phổi. Vậy thì lúc thở ra bằng miệng, có thể thở ra bằng mũi tốt bác sĩ?
Ok, chị phải tắt cái radio đi chị. Chị nghe tắt chưa? Rồi.
Dạ.
Bây giờ á, cái thở ra không phải thở bằng mũi, thở bằng miệng mà nó tốt hết trơn á, mà thở sâu vào. Thì khi chị thở á, nếu mình thở á, mà mình thở mà cạn á, là thật sự mình không có dùng cái lồng ngực. Thành ra mình thở mạnh làm sao á, cái bụng chị á, thích vào á, thì cái bụng nó phải phồng ra. Là cái đó mình dùng hết cái cơ mình để mà đem cái không khí nó vào. Còn khi mà thở ra đó thì bụng phải hấp vô để đẩy hết không khí ra. Thở kiểu phòng sợp á, giống như những người mà người ta ngồi thiền phòng sợp là hơn là vậy đó. Chứ nếu mình thở mà sơ sơ không á thì cái dòng ngọc không lên. Thật sự đối với em á là cái chuyện cái thở cái gì cũng được trơn không quan trọng. Nhưng mà nếu thở thật sự mình đúng phương pháp á là phải thở hết sâu vào để cho lồng ngực nó để cho cái bụng nó phồng lên. Xong mà hít thở hết ra để phòng sẹp xuống thì cái đó là đầy đủ dưỡng khí cho mình. Thường thường cái đó cho những người nào bệnh chuyển nặng người ta mới cần thở thôi, còn mình bình thường là thở cái gì cũng được đơn gì, chứ thật sự không có. Có những người bị bệnh chuyển nặng á, hay bị nhiễm trùng phổi đó, thì lúc đó những người chuyên khoa về phổi người ta mới có phương pháp thổi hít thở như vậy để tập cái phổi mạnh lại. Còn đại đa số như chúng ta nó không thở cái gì cũng được trơn á, chứ không có cái gì mà làm phổi mạnh được trơn chị.
Cảm ơn bác sĩ ạ.
Dạ không gì ạ.
Và cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, phải tôi không cô?
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
Dạ thưa, chào, xin chào bác sĩ Hưng và chào cô.
Dạ chào chị.
Tôi bác sĩ, tôi hồi tôi còn bé đó, tôi đã bị cháy dạ. Xong đến khi khoảng 5 tuổi đó, tôi bị rời leo lần đầu tiên ở lưng. Xong rồi đến năm tôi khoảng 60 tuổi, tôi bị lại lần thứ ba đi. Rồi sau đó 2 năm sau tôi bị một lần nữa. Thành ra tôi có đi chích ngừa rồi. Thì như vậy thì thưa bác sĩ là như vậy là có tôi đã có đủ an toàn chưa cho cái bệnh này, tại tôi sợ lắm, để nó đau lắm bác sĩ ơi.
Dạ đúng, chị chích cái thuốc mà em nói hồi nãy đó, cái thuốc tên Zostavax, thật sự cái
không,
đó
tôi chích mấy năm trước, tôi chỉ có một mũi à.
Đúng rồi, thì thuốc đó thuốc cũ, tên là Zostavax cũ rồi, thuốc đó nó không hiệu nghiệm lắm, nó chỉ hiệu nghiệm cho chị khoảng 30% thôi. Thành ra năm nay, đặc biệt năm nay nhất, năm 2018 nè, mới nhất á, thì chính phủ á, nó có một chấp thuận một cái thuốc mới, tên là Shingrix, em nói nãy giờ đó, cái thuốc này nó mới ra. Và nó đề nghị là cho tất cả những người chích hết, có người những người đã chích cũ, chích thuốc cũ rồi cũng chích lại luôn.
Như vậy là tôi có thể chích lại cái thuốc này được, bác sĩ?
Bắt buộc ấy, chứ không phải có thể bắt buộc phải chích lại, chứ không thôi chị sẽ chích người bị tiếp. Dạ đúng rồi đó. Thì đi bác sĩ, chị nhờ người ta thuốc chích ngừa mới, tên là Shingrix.
Shingrix, tôi có ghi lại đây.
Mũi thứ nhì trong vòng 2 đến 6, đến 8, 8, 6, 6 tháng sau khi mũi thứ nhất. Mũi thứ nhất.
Dạ vâng, vậy thì cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ, như chị.
Dạ, chào bác sĩ.
Dạ.
Và chị Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, xin được biết quý danh.
Dạ, có phải em không chị?
Dạ, đúng rồi.
Dạ, xin chào chị. Con xin chào bác sĩ.
Dạ, chào chị.
Bác sĩ ơi, cái bệnh shingle là bao nhiêu tuổi phải nên chích ngừa bác sĩ?
Cái 50 tuổi. Tại vì cái thuốc này, lý do là vậy nè, tại vì thường thường cái người mà trẻ hơn 50 tuổi kháng thể bệnh mạnh. Thành ra nếu có bị gì nữa nó cũng không có đau nhiều, giống như bị lâu giống như cái người lớn tuổi chút xíu. Ok, đúng khi tôi nói lớn tuổi không, năm tuổi tôi không có nghĩa là già nha, nhưng mà theo y khoa đó, kháng thể bệnh dịch leo 50 tuổi trở lên là nên chích ngừa. Đó thì thuốc này chỉ cho những người 50 tuổi trở lên thôi.
Dạ. Vậy bốn mấy mình cũng chưa cần đi hả bác sĩ?
Chưa cần đi, đúng rồi, một thể ta không đi á, thật sự mình chích không có hại mình, nhưng mà nếu mà bảo hiểm nó một khi chính phủ mà không đề nghị cho những người trẻ hơn 50 tuổi, có nghĩa là bảo hiểm nó được quyền từ chối. Nó được quyền từ chối, không tách tiền cho những người dưới 50 tuổi. Đó, thành ra đối với tôi đó, không cần thiết mà phải chích ngừa dưới 40 tuổi, dưới 50 tuổi, 50 chứ cũng được, cũng không muộn.
Dạ. Vậy em hỏi bác sĩ nữa là cái vấn đề mà hồi trước cách đây khoảng 20 năm á, em chích 3 mũi cho cái nó gọi là hepatitis 3 mũi á, để công việc nó cần phải làm 3 mũi 6 tháng rồi này kia cho nó đủ 3 mũi đó.
Đúng rồi đó.
Vì hồi xưa chích rồi thì bây giờ mình muốn đi làm lại bên dental hay gì á, mình có phải làm lại không bác sĩ?
Tôi nghĩ là cũng nên làm chút xíu, tại vì á, đại đa số phải 90% á, khi chích ngừa viêm gan B 3 mũi đó mình có kháng thể đầy đủ, nhưng mà cũng 2-3% là kháng thể không có. Thành ra ví dụ những người nào giống như chị làm ở dental thì đương nhiên là B lây từ đâu, từ máu và sinh dục, đúng không? Có nghĩa là nhiều khi tay mình lỡ, mặc dù mình có găng tay đàng hoàng, nhưng ví dụ như lỡ cái người bị găng B đi mà mình chùi răng cho anh ta, ví dụ như mình tay mình đỡ đụng răng người ta, đứt găng tay, chảy máu găng tay mình thì có nguy cơ. Vì chị có nguy cơ mà bị B, thành ra tôi đề nghị bác sĩ khám chỉ một lần thôi, thử máu kháng thể cho chị. Nếu kháng thể có đủ rồi mình coi như mình lo không sợ nữa. Còn nếu không có kháng thể hay không đủ thì chích một đợt nữa cho ăn. Những người thường là những khác như tôi không đề nghị như vậy. Những người khác tại vì cái cơ hội mà bị nguy cơ B nó chỉ qua máu thì sinh dục thôi. Đó là thật sự những người khác như không có đụng chạm với bệnh nhân hàng ngày mình không sợ. Còn những người này chỉ nên làm.
Vậy thì mình phải có bác sĩ thử máu nên coi lại cái kháng thể đó.
Đúng.
Rồi
đúng.
Nếu cần thì mới chích.
Đúng rồi đó.
Dạ, dạ vâng. Vậy em cảm ơn bác sĩ rất nhiều nha. Cảm ơn bác sĩ và chào chị luôn. Dạ, thank you.
Đài cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Đài cho Nhung mời vị thính giả. Hello. Đài cho Nhung mời.
Vị thính giả vui lòng tắt dùm Nhung cái radio bên cạnh nha.
Dùm Nhung cái.
Dạ vâng, Nhung đang nghe đây ạ.
Dạ xin chào cô Nhung, chào bác sĩ.
Chào chị.
Dạ tôi bác sĩ, tôi tên Tuyết, tôi năm nay 60 mấy tuổi, tôi mới bị bệnh giờ theo cách này chừng khoảng mấy tháng, 2-3 tháng nay. Thì hậu quả nó cũng nặng nề lắm, nó đau tôi mấy tháng trời luôn. Ê, bây giờ nhưng mà trong gia đình tôi đó di truyền là ba tôi hồi xưa ổng bị bệnh lở miệng, rồi mấy chị em gái đứa nào cũng bị bệnh lở miệng hết, thể nóng trong người hay cái gì đó thì là nổi đạn miệng, lở miệng. Thì đi bác sĩ mấy lần người ta cũng cho uống Acilovir. Thì nhưng mà hôm đó tôi bị dời leo thì bác sĩ gia đình tôi cũng cho uống Acilovir. Vậy thì giờ bây giờ tôi có còn phải chích ngừa nữa không bác sĩ?
Ok, chị bị cái bệnh lở miệng này á, thì trên của nó đó, nó là một con vi khuẩn cùng gọi là family, có nghĩa là cùng cái dòng, thì phải nói dùng dòng họ đi, cũng có vi khuẩn miệng bị đẹn, và vi khuẩn bây giờ leo giống nhau, cùng một bộ gia đình nhưng mà không phải giống nhau. Ok không? Không? Thành ra đó, cái thuốc chích người này á, cái thuốc Azithromycin này là cho được hai không vi khuẩn hết. Nhưng mà hai con này nó tương tự nhưng không phải là giống nhau. Thành ra cái thuốc mà mình giờ leo nãy giờ mình nói chuyện á là chỉ cho bệnh giờ leo thôi. Chứ nó không có giúp chị ngăn ngừa bệnh đẹn được. Không đẹn là có vi khuẩn khác. Chị thấy không? Đó mà cái này không phải không sử dụng chứ không phải di truyền là giống như máu đưa xuống. Mà cái này tại đại đa số của mình ai cũng có vi khuẩn nảy trơn á, tiếng Mỹ này là Colchicine. Tại sao? Tại vì thí dụ khá là mạnh không sao, lúc bà cảm cúm á thì mình hay bị lên. Khi là cảm là khô đó là vậy đi. Thành ra nó lại là không phải di truyền. Mà tại vì ai cũng có vi khuẩn này hết. Thành ra bây giờ á, hai bệnh này mặc dù tương tự nhưng nó khác nhau. Thành ra chị cũng chích ngừa Shingrix được để bảo vệ cho bệnh giờ leo.
Dạ. Vậy để tôi biết, vậy để tôi kêu nhỏ em gái nó cũng đi, nó cũng qua bên này để nó kêu nó đi chích ngừa chứ để sợ nhiều khi nó cũng trên 50 tuổi rồi, thành thử ra cũng sợ nó bị bệnh giờ leo. Cái trò tôi bị giờ leo mấy tháng rồi.
Dạ, đau lắm. Dạ.
Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn cô Nhung.
Dạ, dạ vâng. Và hồi nãy đó thì Nhung nghe bác sĩ có chia sẻ là cái căn bệnh này nè, chữa nó không có hết. Nhưng mà nãy giờ Nhung thấy có những vị khán giả gọi vào đó rồi cũng có chia sẻ là bị bệnh rồi, rồi cũng đã từng bị qua và rất là sợ bị lại. Thì điều đó có nghĩa là họ cũng đã bị rồi và họ chữa được á, đúng không bác sĩ?
Cái chữa có nghĩa là chỉ nó hết đợt này sẽ bị đợt khác. Giống như cúm đêm mình Nhung nhớ không? Cúm năm nay bị đúng không? Năm sau bị cúm khác. Chứ không có nghĩa là đối với tôi hết, ví dụ như là giống như bị hết là có nghĩa là trong đời mình hết luôn, không bị nữa đó thì dùng như là hết. Còn mình hết nó tái phát thì nó khác nhau. Dạ. Đúng không? Như cá nhân tôi đó ha, cách đây khoảng chừng năm 97 tôi bị bây giờ một lần. Là tôi bị ngén miệng. Lúc đó là tôi đã học y khoa thi cử sắp sửa thi, lúc của mình mệt quá, bị stress nhiều quá tôi bị lúc đó. Xong cách đây một tháng tôi bị một lần thứ nhì. Đó, nhưng mà tôi cách đây cách nhau cũng khá lâu, nhưng mà có nghĩa là mặc dù kháng thể tôi nó có nhưng chưa đủ. Bởi bây giờ cái thuốc này nó ra, lúc đó năm nay tôi 56 tuổi, thành ra năm rồi á tôi chưa chích sốt tại phát tại 60 đó lên. Năm nay tôi sẽ chích cho tôi Shingrix để tôi bảo vệ cho tôi. Đó, nhưng mà phải nhúng nhớ rằng khi dùng chỉ hết có nghĩa đối tôi hết hẳn luôn, 100% là trong đời không bị nữa. Thì cái đó là ít khi nào bệnh nào được cái đó, thuốc đó lắm. Ít bệnh nào mà suốt đời được như vậy. Đó, còn những ít nhất cái bệnh Shingrix này, bệnh giờ leo này mình chữa hết lần này, nhiều khi 1 tháng, 5 năm sau, 2 năm sau, 3 năm sau mình bị lại. Đó, nhưng bị rất là đau, giống như chị mà nãy vừa kể vậy đó, thành lý gì đó, nên chị người Shingrix để bảo vệ cho mình.
Chẳng những bị đau mà mình còn bị để lại những cái sẹo trên người nữa đúng không ạ?
Đúng rồi đó, tại vì nó đầu tiên thần kinh nó đau trước, để tả cái bệnh này nó lại vậy nè. Đầu tiên nó thí dụ nó đau phần nửa mình thôi, nửa mặt mình hay nửa cái nửa người mình hay nửa cái đùi mình hay nửa cái mông mình, tùy theo chỗ nào ra cái thần kinh thôi. Xong rồi 2-3 ngày sau á bắt đầu nó nổi nó ngứa nó mục lên. Đó khi mình thấy mục rồi đó là bắt đầu nó biết rồi đó. Lúc đó rồi chừng nào nếu mình đau hai bên người, thí dụ như cái người mình á mình dễ chính giữa, một cái lằn chính giữa thôi. Nếu bị hai bên á 100% không bao giờ leo, tại giờ leo chỉ một bên thôi. Nếu đau lưng mà hai bên, đau mặt hai bên là không phải. Còn đau một bên thôi, ngứa rát rát đó. Lúc đó mình nếu mình nghi ngờ đó, đơn giản thôi lấy cái đồ sẽ tóc hơ liền. Đó tại vì chính anh tôi cách đây khoảng chừng 5 năm ở vậy đó, anh đau bụng. Ok. Anh vô tôi xong anh khám đau bụng, tôi không thấy gì hết trơn á. Xong mà tối đó một hai ngày sau anh cũng vô phòng cấp cứu chụp hình không thấy gì luôn. Xong ngày thứ ba đó anh gặp tôi thì tôi mở lên anh một nổi lên liền. Có nghĩa là cách đó mấy ngày anh bị đau rồi mà mình không thấy. Mình cứ tưởng đau bụng ở trong, nhưng thật sự nó là đau ở cái thần kinh con vi khuẩn. Khi mà 2-3 ngày sau đúng thời gian nó hiện lên cái mình biết cái loại bệnh ra là tại bệnh giờ leo. Đó, thành ra cái bệnh này nếu mà biết trước rồi đó, cái sợi tóc với mình hơi nó cái nhiệt đó, nó sẽ làm cho con này không phát triển được, có phát triển rất là ít. Thì hay nhất là hay ngăn ngừa hay nhất là bằng cái đó. Chứ bị rồi thì sợi tóc cũng không sao, sợi càng tốt thôi, không hại, đó chỉ là nóng thôi không gì trên á.
Dạ
vâng. Thì bệnh nhân tôi có người khi nghe cái đây mấy năm tôi nghe nói trên radio xong người ta vô người ta nói người ta mừng lắm, tụng ngủ cũng dùng một mẹo giúp chị nó hết bệnh liền nè.
Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ những kiến thức cũng như là cái mẹo rất hay để mà có thể mình hạn chế được cái căn bệnh dời leo. Và thời lượng của mình cũng đã hết rồi, nhưng mời bác sĩ gặp ơn bác sĩ rất nhiều, cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.
Chương trình này được bảo trợ từ công ty Vietwell Home Care Service. Vietwell Home Care là thành viên của Hiệp hội Cao tuổi Hoa Kỳ, chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có thu nhập thấp, người bệnh, người già neo đơn. Quyền lợi quý vị đang có như SSI, Housing, Food Stamp vẫn không bị ảnh hưởng. Với đội ngũ nhân viên được huấn luyện theo hướng dẫn của Hiệp hội, với sự nhiệt tình, tận tâm sẽ giúp quý vị thấy cuộc sống được cải thiện hơn, ý nghĩa hơn, sức khỏe tốt hơn. Những bậc cao niên, già yếu, neo đơn và những người bệnh tật, xin đừng lo lắng. Hãy liên lạc với công ty Vietwell Home Care qua số điện thoại 972-786-6364, 972-786-6364 hoặc 817-299-8888.